cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết khi tìm hiểu trong phần kinh thánh trước đây, vua Ê-xê-chia lên ngôi trong thời kỳ đất nước có nhiều khó khăn, giấy động, không ổn định trong xứ. Dân chúng của vương quốc miền Bắc đã bị bắt làm phu tù bởi quân Assyri, và giờ đây đại binh Assyri đã kéo trước cổng thành Jerusalem và bao vây. Điều này làm cho vua rất kinh sợ. Cộng với những lời sỉ nhục và thách thức bởi quan tướng Rabsake của Assyri gửi cho vua. Rabsake là người rất ngạo mạn về những điều ông dự định sẽ làm cho thành Jerusalem. Ông chế nhạo và nói rằng Đức Chúa Trời không thể nào giải cứu dân Juda. Vua Ê-xê-chia bị yếu mòn trong nhiều điều dồn dập xảy đến. Đó là một bài học tốt cho vua Ê-xê-chia để hướng về Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài. Ê-xê-chia tìm kiếm sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 19 câu 1. Hay được tin ấy, vua Ê-xê-chia xé rách quần áo mình, mặc áo bao và đi vào đền của Đức Giê-hô-va. Khi vua Ê-xê-chia xé quần áo và mặc áo bao gai cho thấy là vua đang ở trong sự xuống sức và sầu khổ cùng cực. Xin hãy chú ý là vua đi vào nhà của Đức Chúa Trời. Đó là nơi rất tốt cho các bạn đi đến khi có tâm thần nặng nề. Đó là lúc cần quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 19 câu 2. Đoạn người sai Eliakim quan cai đền thờ, Sepna thơ ký và những thầy tế lễ già hơn hết mặc áo bao đến Esai thầy tiên tri con trai Amos. Các bạn thân mến, tôi chú ý đến sự tương đồng trong sự khó khăn đang xảy ra trong đất nước chúng ta. Xin các bạn hãy để ý đến các nhà lãnh đạo đang tìm sự tiếp trợ từ đâu, tìm hỏi ý kiến từ đâu. Họ thường tìm đến ý kiến từ các chuyên gia, từ các cố vấn, từ các phương tiện kỹ thuật, vân vân. Chính những người này hay là những phương tiện này càng đẩy đất nước đi xa hơn trong đêm dài khó khăn. Chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời. Mọi dân tộc đều cần đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm tạ Chúa về vua Ê-xê-chia trong giờ phút khó khăn. Vua kêu cầu với Đức Chúa Trời. Vua cử người đến gặp tiên tri của Đức Chúa Trời, đó là Ê-sai. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 19, từ câu 3 đến câu 5, chúng nói với người rằng, Ê-xích-chia nói như vậy: Ngày nay là một ngày tai nạn, sửa phạt và ô danh, vì đàn bà đã đến kỳ mãn nguyệt nhưng thiếu sức đẻ con. Có lẽ Jehovah Đức Chúa Trời của ông nghe các lời của Rabsake mà vua Assyri chủ hắn đã sai đến đặng phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống. Và Jehovah Đức Chúa Trời ông sẽ quở phạt các lời ngài đã nghe. Vậy, xin hãy cầu nguyện dùm cho những kẻ còn sống. Các tôi tớ của Ê-xích-chia đi đến Ê-sai. Vua Ê-xích-chia giờ đây chỉ còn biết trông cậy vào Đức Chúa Trời trước những hoàn cảnh khó khăn và các lời sỉ nhục của Rabsake và vua Assyri. Xin các bạn lưu ý là khi một ai sỉ nhục Đức Chúa Trời thì ngài đều lắng nghe hết mọi lời đó. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 19, câu 6 đến câu 7. Người nói với chúng rằng: Các ngươi khá đáp với chủ mình thế này. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Chớ sợ hãi những lời các ngươi đã nghe các tôi tớ của vua Assyri dùng mà phạm đến ta. Ta sẽ khiến một thần đến cùng nó, làm cho nó nghe tiếng đồn và nó sẽ trở về xứ mình. Tại đó, ta sẽ dùng gươm giết nó. Lời tiên tri này được ứng nghiệm. Tiên tri Ê-sai nói với vua Ê-xích-chia rằng: Xin đừng sợ Rabsake, hắn sẽ không được vào thành Jerusalem. Hắn đang ngạo mạn và phỉ báng Đức Chúa Trời. Ngài đã nghe và sẽ đáp ứng với hắn ta. Xin vua đừng lo lắng. Chúng ta cần để cho Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề với kẻ thù nghịch. Chúng ta sẽ gặp những khó khăn khi tự giải quyết lấy, vì sự giải quyết của chúng ta chỉ đem đến một kết quả hạn hẹp. Nhưng khi chúng ta để Đức Chúa Trời giải quyết thì sự việc sẽ tốt hơn nhiều, như chúng ta thấy trong trường hợp của vua Ê-xích-chia. Và phần kế tiếp, chúng ta thấy về lá thư đe dọa. Ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 19, câu 8 bên câu 9. Khi Rabsake trở về Assyri, thấy vua đang dây Libna vì có hai rằng chủ mình đã lìa khỏi Kali, vua bèn nghe nói về Tiệt Haka, vua Ethiopia, rằng: Kìa, người sẽ kéo ra đặng giao chiến với ông. Bởi cái đó, Sennacherib lại sai sứ giả đến Ê-xích-chia và dặn rằng: Rabsake quay trở về với ông chủ và thấy rằng chủ ông đang chiến trận ở Libna. Với hành động hăm dọa của vua Ethiopia làm cho ông ta không tấn công Jerusalem trong lúc này. Vì thế, ông gửi một lá thơ cảnh giác tới vua Ê-xích-chia. Và trong Các Vua thứ nhì, đoạn 19, câu 10 đến 13. Các ngươi hãy nói như vậy với Ê-xích-chia vua Giu-đa mà rằng: Chớ để cho Đức Chúa Trời là đấng ngươi nhờ cậy phỉnh gạt ngươi mà nói rằng: Jerusalem sẽ chẳng bị sa vào tay vua Assyri. Kìa, người đã hai những việc các vua Assyri đã làm cho các xứ mà diệt đi hết thảy, còn ngươi sẽ thoát khỏi nào? Các thần của các dân tộc mà tổ phụ ta đã tuyệt diệt, há có giải cứu chúng dân? Là những thần của Rosa, Haran, Repset và dân Eden ở tại Telasa, vua Hamat, vua Arbat, vua thành Sepet-Jabin, vua Hena và vua Iva đều ở đâu? Sứ điệp này đã làm cho vua Ê-xích-chia bị dao động, bối rối, bởi vì vua Ê-xích-chia đã quét sạch hết các nước khác trên đường tiến quân của họ. Làm cách nào mà vua Ê-xích-chia có thể thoát khỏi được? Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 19, câu 14 nói tiếp: Ê-xích-chia tiếp đặng thơ ở nơi tay các sứ giả bèn đọc. Đoạn, người đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va và mở thơ ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Các bạn thân mến, chúng ta cần mở tất cả những lá thơ gây rối ra trước mặt Đức Chúa Trời, như vua Ê-xích-chia đã làm. Tôi đã hầu việc Chúa và thường khi nhận được nhiều lá thơ đầy khích lệ, nhưng thỉnh thoảng nhận được một số thư gây dao động. Tôi đọc thơ ấy vài lần và sau đó trình thơ này trước mặt Đức Chúa Trời và để Ngài giải quyết vấn đề với người viết thư gây rối này. Đức Chúa Trời đã làm tốt điều đó. Tôi đã thấy và kinh nghiệm được. Trước đây, có một người viết thơ nặc danh nói xấu về tôi một vài điều, nhưng thật sự tôi không có làm. Tôi không phản ứng lại và chỉ cầu nguyện thôi. Thời gian sau đó, Chúa giải bài sự thật này cho những người quen tôi hiểu, và người viết thơ gây rối này đã bị Chúa báo ứng một cách thích đáng. Vua Ê-xê-chia là một việc rất khôn ngoan khi ông đem thơ này mở ra trước mặt Đức Chúa Trời ở trong nhà của Ngài. Và sau đó, Ê-xê-chia cầu nguyện. Trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 19, câu 15 đến 16. Ê-xê-chia cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, Ngài vẫn ngự giữa các cherubim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của các nước thế gian, chính Ngài đã làm nên trời và đất. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy nghiêng tai Ngài và nghe. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy mở mắt Ngài ra và xem. Cầu xin Chúa hãy nghe các lời mà Sennacherib sai nói, đặng phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống. Xin các bạn hãy chú ý đến cách mà vua Ê-xê-chia đến với Đức Chúa Trời. Martin Luther cũng cầu nguyện như thế. Ông nắm chặt vào Đức Chúa Trời và kêu cầu rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con. Xin hãy mở tai Ngài và lắng nghe. Có khi nào các bạn có cảm nghĩ là Đức Chúa Trời không có lắng nghe? Đó là cách mà vua Ê-xê-chia đã nghĩ. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 19, câu 17 và 18. Đức Giê-hô-va ơi, quả thật các vua Ê-xê-ri đã diệt các dân tộc và phá hoang địa phận chúng nó, ném các thần chúng nó vào lửa, nhưng chẳng phải là thần, chẳng qua là công việc của tay người ta làm ra bằng gỗ và bằng đá, nên chúng đã quỷ diệt các thần ấy. Vậy bây giờ, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, hãy giải cứu chúng tôi khỏi tay Sennacherib, hầu cho muôn nước trên đất biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Những gì mà Rabsake nói là sự thật, nhưng ông không có quá lên mình và ngạo mạn khi nói rằng Assyria đã quét sạch các thần của các quốc gia khác và ném họ vào lửa. Giê-hô-va Đức Chúa Trời thì không giống như các thần khác. Đây là điều mà Rabsake chưa biết, ông đã nghĩ sai. Và Đức Chúa Trời đã lắng nghe và trả lời cầu nguyện. Ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 19, câu 20 đến 24. Ê-sai con trai A-mốt sai nói với Ê-xê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta có nghe lời ngươi cầu nguyện cùng ta về việc Sennacherib vua Assyria. Này là lời Đức Giê-hô-va đã phán về hắn: Gái đồng Trinh Si-ôn khinh dễ, chê cười ngươi. Con gái Jerusalem đã lắc đầu theo ngươi. Ngươi phỉ báng và sỉ nhục ai? Cất tiếng lên cùng ai? Thật ngươi đã trừng con mắt, nghịch với đấng thánh của Israel. Ngươi đã nhờ các sứ giả mình nhạo báng Chúa mà rằng: Ta đem nhiều xe lên chót núi, đến đỉnh rất xa của Liban, ta sẽ đốn những cây bá hương cao hết và cây tầm tốt nhất của nó. Ta sẽ đến cõi xa hơn hết, tức rừng rậm của nó. Ta đã đào giếng uống nước của đất lạ, dưới bàn chân ta sẽ làm cạn sông Ê Díp Tô. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của vua Ê-xê-chia và Ngài đã tiêu diệt quân đội Assyria. Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời ngạo mạn của vua Assyria. Ngài nói với vua Assyria rằng: Các quốc gia được dấy lên hay bị hạ xuống là do tay Đức Chúa Trời định đoạt. Vua Assyria chỉ như là một cây gôi mà Đức Chúa Trời dùng mà thôi. Rất tiếc là Assyria không biết được điều này, vì sau khi Ngài dùng cái roi xong, Đức Chúa Trời sẽ bẻ gãy cây roi đó và liệng bỏ. Vua Assyria và tướng Rabsake phỉ báng Đức Chúa Trời nên họ không thể nào đứng vững được. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 19, có 25 đến 26. Sự này ta đã làm từ lâu. Việc này ta đã định từ thời cổ. Ngươi há chẳng nghe đến sao? Bây giờ ta khiến cho sự đó xảy đến, để cho ngươi phá quan các thành kiên cố ra đóng hư nát. Vì vậy, dân sự của thành ấy đều yếu đuối, bị sợ hãi và hổ thẹn. Chúng giống như cây cỏ xanh ngoài đồng, tỉ như cây cỏ trên nóc nhà, khác nào lúa mì đã héo trước khi cộng chưa thành. Các nước mà vua Assyri đánh bại và không chống cự nổi là bởi vì Đức Chúa Trời để sự sợ hãi vào trong lòng họ. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 19 câu 27-28 viết tiếp: Nơi ngươi ngồi, lúc ngươi đi ra, đi vào, và sự giận dại ngươi đối cùng ta, ta đã biết hết rồi. Bởi ngươi giận dại cùng ta, vì lời kiêu ngạo ngươi đã thấu đến tai ta, ắt ta sẽ xóa bỏ cái vòng nơi mũi ngươi, để khớp nơi môi miếng ngươi, đoạn ta sẽ khiến ngươi trở về theo con đường mà ngươi đã đi đến. Đức Chúa Trời nói rằng, vua Assyri đã đến với Đức Chúa Trời với sự kiêu ngạo, cho nên Ngài sẽ khóa miệng họ lại. Ngài sẽ đẩy họ trở về nước. Tôi thấy ai nói lời kiêu ngạo với Đức Chúa Trời thì rất là dại dột, bởi vì đó có một ngày sẽ đến, Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ hổ thẹn và đánh lặng. Trước đây tôi có nghe, có thấy một nước lớn hùng mạnh, có thời mang danh là một cường quốc, nói nhiều lời xúc phạm đến Đức Chúa Trời và bắt hại nhiều người tin Chúa Giê-xu. Nhưng đến ngày hôm nay, nước lớn đó đã bị sụp đổ. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 19, câu 29. Hỡi Ê-xê-chia, nhờ dấu hiệu này, ngươi nhìn biết rằng lời này sẽ ứng nghiệm. Năm nay, ngươi sẽ ăn vật hột giống rớt xuống, sanh ra. Năm thứ nhì, ngươi ăn vật tự mọc lên. Và năm thứ ba, các ngươi sẽ gieo và gặt, trồng nho và ăn tại nó. Giờ đây Đức Chúa Trời nói với vua Assyri là hiện nay dầu quân đội Assyri đã ngăn cản việc gieo trồng chung quanh Jerusalem và trong cả nước, nhưng Đức Chúa Trời hứa là sẽ có những hạt giống mọc lên tự nhiên đủ nuôi cho dân chúng ăn đến năm thứ ba, đồng ruộng sẽ bình an. Sennacherib và quân đội của ông sẽ không còn dây quanh và phá hại nữa. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 19 câu 30-33. Hễ giống gì thoát khỏi còn lại của dân tộc Giu-đa, dưới sẽ châm rễ xuống, trên sẽ kết bông trái lên. Vì sẽ có phần sót lại từ Jerusalem mà ra, kẻ thoát khỏi từ trên núi Sion mà đến, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va sẽ làm nên sự ấy. Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va phán về vua Assyri như vậy: nó sẽ không vào thành này, chẳng xả tên trong nó, cũng chẳng kéo đến dơ khiên trước mặt nó, và chẳng đắp lỵ nghịch nó. Đức Giê-hô-va phán, nó sẽ trở về con đường mà nó đã đi đến, không vào thành này. Tiên tri Ê-sai nói một lời xác chứng rất mạnh mẽ, vì đó là lời đến từ Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ là dân chúng thành Jerusalem cũng ngạc nhiên, không biết là Ê-sai có thật sự là tiên tri của Đức Chúa Trời hay không. Khi Ê-sai nói tiên tri về một gái đồng trinh sẽ sanh một con trai, có lẽ dân chúng thời bấy giờ nói rằng, không biết lời tiên tri lớn lao đó bao giờ mới được ứng nghiệm. Lời đó không được ứng nghiệm cho đến 700 năm sau, là lúc mà không còn một người nào sống để thấy lời tiên tri này được ứng nghiệm. Nhưng giờ đây, trong thời hiện tại, Ê-sai nói đến một lời tiên tri trong hoàn cảnh địa phương mà nó sẽ ứng nghiệm trong một vài ngày tới. Hôm nay xin các bạn hãy suy nghĩ. Assyri hiện có 185.000 quân đang bao vây xung quanh tường thành Jerusalem. Với một lực lượng quân đội mạnh mẽ, như thế họ có thể đánh đổ thành này một cách dễ dàng. Chỉ cần mỗi một người lính bắn một mũi tên vào thành Jerusalem thì có thể sập. Nếu thế, lời tiên tri của tiên tri Ê-sai không được ứng nghiệm và không thể nào chứng minh ông là tiên tri của Đức Chúa Trời. Nhưng lời của Đức Chúa Trời nói qua tiên tri Ê-sai là không một mũi tên nào bắn vào thành này, và thành này không bị sụp đổ. Đó là phương cách mà dân chúng Giu-đa tin rằng Ê-sai là tiên tri thật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cứu thành Jerusalem bởi hai lý do. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 19 câu 34 nói như vậy. Tại vì cớ ta và David kẻ tôi tớ ta, ta sẽ binh vực thành này đặng cứu nó. Thứ nhất là vì danh vinh hiển của Ngài. Thứ hai là vì cớ David tôi tớ của Ngài. Đức Chúa Trời yêu mến David vì Ngài làm nhiều điều tốt lành cho. Thưa các bạn, một con cái lớn lên từ dòng dõi David được sanh ra bởi nữ đồng trinh, đó là Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ cứu chuộc tội nhân là những người tin cậy vào Ngài. Khi những người tin Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời lắng nghe và trả lời vì cớ danh của Đấng Christ. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 19 câu 35. Trong đêm đó có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi đến dinh Assyri và giết 185.000 người tại đó. Sáng ngày mai người ta thức dậy bèn thấy quân ấy kia chỉ là thay đó thôi. Thưa các bạn, quân Assyri đã không thức dậy trong một buổi sáng. Tại sao? Bởi vì tất cả đều chết. Khi dân chúng Giu-đa trong thành Jerusalem thức dậy vào buổi sáng hôm đó, họ thấy 185.000 quân Assyri nằm chết ngoài tường thành. Chỉ cần một thiên sứ của Đức Chúa Trời ra tay, thì dầu cả một quân đội đông như vậy cũng không thể nào đứng nổi. Quan tướng Rabsake ngạo mạn giờ đây nhận thấy hậu quả của ông. Thưa các bạn, còn vua Sennacherib ở Assyri thì sao? Xin mời các bạn xem tiếp trong phân đoạn Kinh Thánh. Các Vua thứ nhì, đoạn 19, câu 36 và 37. Sennacherib, vua Assyri bèn trở về tại Ninive. Một ngày kia người thờ lại trong chùa Nisroch, thần của mình, thì Etramelech và Sarasea giết người bằng gươm. Đoạn chúng nó trốn qua xứ Asarak, Ethek, Hadon, con trai người, kế vị người. Thưa các bạn, trong bản tiếng Anh còn nói rõ rằng vua Sennacherib bị giết bởi hai con trai của ông. Thật là thú vị khi thấy lời tiên tri về Assyri được ứng nghiệm một cách chính xác ngay trong thời đó. Các bạn thân mến, qua việc Đức Chúa Trời ban một thiên sứ của Ngài bảo vệ cho vua Ezechia và thành Jerusalem, tôi nhớ đến lúc Chúa Giêsu bị bắt trong vườn Gethsemane. Sứ đồ Phi-e-rơ dùng gươm để chống lại và bảo vệ Chúa Giêsu. Nhưng Ngài nói với Phi-e-rơ rằng, hãy nộp gươm ngươi vào vỏ, vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm. Ngươi tưởng ta không có thể xin cha ta lập tức cho ta hơn 12 đạo thiên sứ sao? Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 51-52. Nếu cần sự bảo vệ, Đức Chúa Trời có thể lập tức ban 12 đạo thiên sứ đến với Chúa Giêsu. Với số lượng thiên sứ đông như thế, thì không một quân đội hay một nhóm người nào có thể bắt được Chúa Giêsu. Nhưng chính Ngài tình nguyện để cho bị bắt, hầu cho lời tiên tri được ứng nghiệm và ý của Đức Chúa Trời được nên. Vì thế, không phải lúc nào Chúa cũng ban thiên sứ bảo vệ, nhưng Ngài có quyền năng làm điều đó khi cần. Ngày nay, chúng ta luôn cầu nguyện xin sự bảo vệ của Chúa trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã dạy.